là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp đoàn giáo phận Hương Hóa đến chào xã giao và chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố Yên Bái xây dựng hơn 120 km đường giao thông. Sở Công Thương tích cực tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về vùng nông thôn. Trong tháng 10, các lực lượng chức năng xử lý 130 vụ gian lận thương mại. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc đào tạo nghề gắn với việc làm của trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp giám mục Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa cùng các linh mục đến thăm và chào xã giao tỉnh nhân dịp được tấn phong giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Tôn giáo. Tin của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chúc mừng giám mục Nguyễn Văn Viên đã được tấn phong giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, đồng thời thông tin về những thành tựu mà Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu xây dựng tỉnh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có các chức sắc chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, giám mục tiếp tục hướng dẫn các chức sắc giáo dân và cộng đồng đoàn kết, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Tại buổi tiếp, thay mặt các vị linh mục giáo dân tòa giám mục Hương Hóa, giám quản tông tòa giáo phận Hương Hóa Nguyễn Văn Viên cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của lãnh đạo tỉnh ủy Yên Bái và các ban ngành, đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục giúp đỡ bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tiếp giám mục Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa. Tin của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chúc mừng giám mục Nguyễn Văn Viên nhận nhiệm vụ giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, đồng thời khẳng định các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái luôn đồng hành, tạo điều kiện cho bà con giáo dân tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nói chung và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn với trách nhiệm của mình, giám mục sẽ hướng đạo để bà con giáo dân trong giáo phận nói chung cùng với chính quyền và nhân dân Yên Bái xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp. Giám mục Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa đã cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng thời đánh giá cao các cấp chính quyền trong thời gian qua đã chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần cho bà con giáo dân. Giám mục Nguyễn Văn Viên cũng đánh giá cao việc tỉnh Yên Bái xây dựng chỉ số hạnh phúc, tạo sự hòa hợp, đoàn kết, nâng cao mức hưởng thụ cho người dân, trong đó có giáo dân trên địa bàn, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều sự phối hợp hơn nữa để bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái.
Sáng nay, Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ đã tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021 và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường.
Năm học 2019-2020, Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đào tạo với trên 800 học sinh hệ trung cấp, trên 500 học viên học nghề ngắn hạn, trên 1.000 học sinh hệ giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông và các loại hình đào tạo nghề phổ thông, liên kết đào tạo đại học. cả hai hệ trung cấp nghề và trung học phổ thông đạt kết quả tốt nghiệp trên 90%. Tỷ lệ học sinh có việc làm sau đào tạo đạt 82%, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Nhà trường đã được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Và trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ cũng là trường trung cấp đầu tiên của tỉnh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận là trường xếp hạng nhất. Năm học 2020-2021, trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có 81 lớp với gần 3.000 học sinh, với 475 học sinh tuyển mới và có hơn 300 học sinh nội trú. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, mở các lớp đào tạo trình độ trung cấp, liên kết đào tạo trình độ cao đẳng nghề theo chỉ tiêu được giao, tăng cường liên kết đào tạo các hệ và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương. Qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực phía Tây của tỉnh, đặc biệt là các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, góp phần giải quyết việc làm và thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện 30A của tỉnh. Tại lễ khai giảng, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao kết quả mà trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đạt được, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục. Tỉnh ủy sẽ ban hành nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng. Nhân dịp này, tập thể nhà trường và 5 cá nhân xuất sắc đã được nhận bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng khen thưởng 5 cá nhân hay nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong năm học và hội thi tay nghề cấp tỉnh được khen thưởng. Ban giám hiệu nhà trường cũng trao thưởng cho các em học sinh đạt giải có thành tích vươn lên trong học tập.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, tính đến hết tháng 10, thành phố Yên Bái đã kiên cố hóa được gần 13 km, đạt gần 130% kế hoạch chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua thành phố Yên Bái đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện, huy động sự vào cuộc của nhân dân. Đặc biệt thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào làm đường giao thông nông thôn đã lan tỏa rộng khắp. Đến nay 100% đường liên xã tại thành phố được kiên cố hóa đạt chuẩn, tất cả các tuyến đường trục chính liên thôn được kiên cố hóa đảm bảo đi lại thuận tiện cho nhân dân. Vừa qua, thành phố Yên Bái đã được đầu tư nâng cấp gần 212 km đường nhựa, đường bê tông xi măng, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương buôn bán, nâng cao đời sống vật chất tinh thần.
Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khuyến khích thực hiện tốt chính sách đối với người lao động. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, không đóng đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ. Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng vẫn gặp nhiều khó khăn, một số lao động vẫn chưa mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chế tài xử phạt hành vi vi phạm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ mạnh nên ảnh hưởng đến công tác thu nộp và giải quyết chính sách cho người lao động.
Sáng nay, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho hơn 80 cán bộ công chức viên chức thuộc các sở ban ngành trên địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và Văn Yên. Các học viên được tìm hiểu về một số nội dung như chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch chuyển đổi số, lộ trình triển khai kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, đô thị thông minh, hướng tới một chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lớp đào tạo bồi dưỡng cũng là dịp để các học viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, kỹ năng tốt cùng những khó khăn vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và công việc chuyên môn quản lý tại cơ quan đơn vị. Theo kế hoạch, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ công chức viên chức thuộc 3 huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức 4 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại 4 huyện, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên. Mỗi phiên chợ được tổ chức 4 ngày với quy mô từ 20 tới 26 gian hàng, bày bán chủ yếu là hàng may mặc, đồ dùng gia dụng, đồ điện tử, dịch vụ viễn thông, máy móc, công cụ, thiết bị sản xuất, công nông nghiệp. việc tổ chức 4 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi năm 2020 nhằm cổ động, tuyên truyền và vận động nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan hướng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, đồng thời tạo điều kiện cho người dân ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các mặt hàng chất lượng do Việt Nam sản xuất, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, từng bước xây dựng mạng lưới kinh doanh, phân phối và mở rộng thị trường.
Tháng 10 năm 2020, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 131 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước trên 920 triệu đồng. Trong đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phát hiện xử lý 7 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 94 vụ gian lận thương mại, 1 vụ hàng giả, thu nộp ngân sách trên 160 triệu đồng. Cục Thuế xử phạt 20 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 750 triệu đồng. Lực lượng Kiểm lâm phát hiện xử lý 9 vụ vi phạm, xử phạt hành chính trên 13 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử tại các địa bàn trọng điểm. Phối hợp kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, không để tình trạng thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu hành trên thị trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống đương nhiệm Mỹ Donald Trump đã thừa nhận chiến thắng của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Mặc dù vậy, Trump vẫn tiếp tục cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận và khẳng định sẽ không nhượng bộ. Ngày 14 tháng 11 theo giờ địa phương, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã xuống đường biểu tình ở Washington. Ngày 15 tháng 11, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nói rằng ông Biden đã thắng với cuộc bầu cử có gian lận. Theo truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên ông Trump thừa nhận chiến thắng của đối thủ phe Dân chủ Joe Biden. Trước đó, ông Trump liên tục phủ nhận chiến thắng của ông Biden. Tuy nhiên, khoảng một tiếng rưỡi sau đó, trên trang Twitter, Tổng thống Trump nói rằng ông Joe Biden chỉ chiến thắng trong mắt truyền thông tin giả và khẳng định ông không thừa nhận điều gì. Trong khi đó, ông John Glenn, ứng viên tránh văn phòng Nhà Trắng của ông Biden cho biết chính quyền Tổng thống Trump cần ký tên vào quyết định chuyển giao quyền lực trong tuần này để Tổng thống mới đắc cử được tiếp cận các tài liệu an ninh quốc gia và giải quyết cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Ông Glenn cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ khẩn trương thông qua gói cứu trợ COVID-19 mới khi số ca nhiễm tăng mạnh. Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu thiết lập một trung tâm ứng phó nhân đạo liên ngành ở Stepanakert, thủ phủ của khu vực xung đột Nagorno-Karabakh. Trung tâm ứng phó nhân đạo liên ngành sẽ được tăng cường bằng lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, cũng như các lực lượng và trang thiết bị của cơ quan biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga và đại diện của các cơ quan hành pháp liên bang khác. Trong cuộc điện đàm ngày 15 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo cho người đồng cấp Azerbaijan và Armenia về việc thiết lập trung tâm ứng phó nhân đạo liên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khôi phục sau xung đột, giải quyết các nhiệm vụ nhân đạo và bảo tồn các di sản văn hóa và tôn giáo trong khu vực. Ngày 15 tháng 11, người phát ngôn chính phủ Anh thông báo Thủ tướng Boris Johnson đã tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó cùng ngày, giới chức y tế Anh thông báo với Thủ tướng Boris Johnson rằng trong số những người ông tiếp xúc mới đây tại một hội nghị có một người có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện nhà lãnh đạo Anh đang tự cách ly tại số 10 Downing. Trong thời gian này, ông vẫn tiếp tục làm việc bình thường, sức khỏe của Thủ tướng Johnson vẫn ổn định, không có triệu chứng mắc COVID-19. Hôm 12 tháng 11, Thủ tướng Boris Johnson đã chủ trì một hội nghị với sự tham gia của nhiều nghị sĩ. Sau đó, một nghị sĩ tham gia cuộc họp này cùng vợ ông đã được xác nhận mắc COVID-19. Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện điều trị COVID-19. Hiện Anh ghi nhận hơn 1,3 triệu bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 51.000 người tử vong. Ngày 15 tháng 11, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt mức 11 triệu ca. Hãng tin Reuters cho biết Mỹ đã có thêm 1 triệu ca nhiễm mới COVID-19 chỉ trong vòng 8 ngày kể từ khi tổng số ca nhiễm chạm mốc 10 triệu. Đây là tốc độ lây lan nhanh nhất của COVID-19 ở Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Trước đó, số ca nhiễm ở Mỹ mất 10 ngày để tăng từ 9 triệu lên 10 triệu và mất 16 ngày để tăng từ 8 triệu lên 9 triệu. Cũng theo số liệu của Reuters, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ chiếm khoảng 20% trong tổng số hơn 54 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ cháy nhà hàng Nepal trong tòa chung cư Hồng Kông, Trung Quốc tối 15 tháng 11. Cảnh sát cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra khi những người trong nhà hàng đang tổ chức tiệc sinh nhật. Nguyên nhân hỏa hoạn có thể là do nến làm cháy vật liệu cách âm. Hầu hết những người thương vong trong vụ cháy là công nhân Nepal. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Sáng 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam, tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9, đưa tàu vũ trụ Crew Dragon thực hiện sứ mệnh chính thức đầu tiên đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tàu Contour Crew Dragon đã rời bệ phóng trung tâm vũ trụ Kennedy thuộc bang Florida, Mỹ vào lúc 19 giờ 27 phút tối 15 tháng 11 theo giờ địa phương và sẽ mất 27 giờ để lên quỹ đạo ở độ cao 400 km. Dự kiến 3 phi hành gia Mỹ và 1 phi hành gia Nhật Bản sẽ thực hiện một sứ mệnh trên trạm ISS kéo dài 6 tháng. Trước đó, vào ngày 10 tháng 11, NASA đã chính thức cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ Crew Dragon, cho phép tàu này thực hiện các chuyến bay thường xuyên. Giám đốc chương trình phi hành đoàn thương mại SpaceX, ông Benjamin Reed cho biết SpaceX dự kiến thực hiện 7 lần phóng trong vòng 14 tháng tới, gồm 3 chuyến chở phi hành đoàn và 4 chuyến chở hàng hóa. Hồi tháng 5, SpaceX đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đưa thành công 2 phi hành gia lên ISS ở lại 2 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo và gắn với liên kết giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Có tới hơn 80% sinh viên theo học nghề chất lượng cao đã được nhà trường giới thiệu có việc làm ổn định. Nhờ những nỗ lực đó, số lượng học sinh sinh viên theo học tại nhà trường ngày một tăng, thực sự trở thành nơi gửi gắm niềm tin của mỗi bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện đang đào tạo 9 ngành nghề trình độ cao đẳng, 17 ngành nghề trung cấp, 3 lĩnh vực sơ cấp, được chứng nhận đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 và là một trong 40 trường thực hiện đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020. Thời gian qua, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao, công nghệ và dịch vụ. Nhà trường xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên chính là nền tảng, lấy mục tiêu đào tạo lao động kỹ thuật cao làm khâu đột phá, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Anh, giảng viên khoa điện Trường Cao đẳng nghề Yên Bái vui vẻ nói:
Bản thân tôi rất nỗ lực trong cái việc mà học hỏi kinh nghiệm cũng như là các cái kiến thức về chuyên môn để làm sao trang bị cho các em học sinh những cái kiến thức tốt nhất để sau này ra trường các em có thể đáp ứng kịp thời với cái nhu cầu cũng như là thị hướng của cái xã hội. Trong quá trình giảng dạy thì bản thân tôi là có sử dụng cái phương pháp dạy học tích cực như là cái phương pháp dạy học tích hợp lấy học sinh làm trung tâm và kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết với thực hành. Trong quá trình giảng dạy lý thuyết với thực hành thì tôi có kết hợp cho học sinh quan sát trên các cái mô hình, dụng cụ, thiết bị, quan sát trực quan ở trên các cái mô hình đấy để làm sao các em định hình được những cái công việc của các em sau này các em phải làm trên thực tế.
Xác định rõ vai trò trách nhiệm mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường luôn đoàn kết, năng động và sáng tạo, không ngừng rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần tạo hứng thú cho học sinh, sinh viên.
Em Tạ Anh Tuấn, sinh viên lớp điện, công nghiệp 1, khoa điện Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tâm sự.
Khi mà bắt đầu vào trường thì bọn em còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng mà đã được sự quan tâm của nhà trường và các thầy cô giáo giúp bọn em phát triển tư duy, cách hành động và cách làm việc tốt hơn để có thể là học tốt hơn và trau dồi thêm nhiều kiến thức. Từ những kiến thức đã học thì bọn em đã khá chắc chắn và vững vàng khi ra ngoài làm việc, và trong quá trình học thì các em đã được nhà trường và các thầy cô đã định hướng cho cái tương lai về công việc mình, và các thầy đã giúp bọn em có thể chọn được những công ty giống như là LG hoặc là một số các công ty mà đã được hợp tác với nhà trường.
Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh theo học tại khoa điện của Trường Cao đẳng nghề luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các khoa. Cùng với việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các giảng viên trong khoa luôn được quan tâm, đào tạo và nâng cao trình độ qua các hội giảng, hội thi, nghiên cứu khoa học.
Ông Vũ Văn Khoa, trưởng khoa điện Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm.
Trong công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở Trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói chung và khoa điện nói riêng thì thường xuyên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thu thập các cái kiến thức mới qua các cái thông tin đại chúng và các cái đợt tập huấn của nhà trường đã được cử đi đào tạo. Đối với giảng viên thì luôn luôn suy nghĩ và thực hiện việc học đi đôi với hành, đầu tư kịp thời với sự thay đổi của cái công nghệ khoa học tiên tiến và hiện đại, đồng thời cũng cử các cái số lượng giáo viên để đi tập huấn nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng cái nền khoa học ngày càng phát triển.
Hiện nay, trường Cao đẳng nghề Yên Bái có khoảng gần 3.800 học sinh sinh viên. Riêng năm học mới này, nhà trường đã tuyển mới được 84 lớp, trong đó hệ cao đẳng gần 400 sinh viên, hệ trung cấp trên 500 sinh viên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được trường Cao đẳng nghề quan tâm nhất hiện nay là đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Hàng năm nhà trường đều tổ chức hàng chục đoàn thực tập sản xuất tại các doanh nghiệp giúp học sinh sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề. Đồng thời kết nối với hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giúp học sinh sinh viên có cơ hội rèn nghề, trải nghiệm trong công việc. Khi học sinh sinh viên tốt nghiệp đều được giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định. Năm học qua nhà trường đã mở một lớp học tiếng Nhật và một lớp tiếng Hàn miễn phí cho học sinh sinh viên, tư vấn xuất khẩu lao động cho 250 học viên và có 15 em đã đăng ký chương trình xuất khẩu lao động.
Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái trao đổi như sau.
Với cái chiến lược của nhà trường thì nhà trường vẫn tiếp tục là sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh để và thực hiện cái công việc là thay đổi cái chương trình đào tạo để sao cho nó phù hợp nhất với cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và sau đó thì nhà trường trong quá trình đào tạo thì nhà trường cũng đào tạo gắn với doanh nghiệp với cái hình thức là vừa đào tạo tại trường, vừa đào tạo tại doanh nghiệp, đưa học sinh đi thực tập tại doanh nghiệp để học sinh tiếp cận dần với cái doanh nghiệp và để tạo điều kiện cho học sinh có việc làm sau này. Và cũng doanh nghiệp cũng được tham gia vào công tác đào tạo để về sau này tuyển dụng được những cái lao động mà gần với cả cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và nhà trường thì có một số nghề trọng điểm là nghề trọng điểm quốc tế, nghề trọng điểm ASEAN và nghề trọng điểm quốc gia. Những nghề này nhà trường đã bắt tay chặt chẽ với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và nhà trường cũng đã thực hiện được cái việc là cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp. Và với cái tỷ lệ học sinh sinh viên sau khi ra trường ở những năm gần đây thì nhà trường có cái chương trình lần theo dấu vết học sinh sinh viên và cũng đã tổng kết lại thì hàng năm thì cũng có trên 80% học sinh sinh viên của nhà trường đào tạo trong những nghề trọng điểm là được nhà trường giới thiệu việc làm hoặc là các em tìm được việc làm ngay từ khi thực tập tại doanh nghiệp và sau khi ra trường.
Thời gian tới, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp để đảm bảo cho học sinh sinh viên ra trường đều có việc làm, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết đào tạo và sử dụng lao động, qua đó khẳng định chất lượng và vị thế của nhà trường trong thời kỳ công nghệ số.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hà Lan đã có trận gặp Bosnia tại Nations League. Quyết tâm thắng trận được Hà Lan thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc trước đối thủ Bosnia. Những sức ép liên tiếp được tạo ra và đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6. Người lập công là Wijnaldum. Đến phút 13, cách biệt đã được nhân đôi cho Hà Lan. De Pay có pha treo bóng chính xác để Berhuis đánh đầu kiến tạo cho Wijnaldum hoàn tất cú đúp. Có lợi thế dẫn trước 2-0, Hà Lan tiếp tục tấn công nhằm tăng cường sức ép lên hàng thủ Bosnia. Sang hiệp 2, Hà Lan tiếp tục làm chủ cuộc chơi và chỉ cần 10 phút sau khi hiệp đấu này bắt đầu, họ đã nâng được tỷ số lên 3-0. Phút 63, sau tình huống phối hợp rất nhịp nhàng, Brezak có cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm, đem về bàn thắng đầu tiên cho Bosnia trong trận. Sự tập trung của hàng thủ Hà Lan trong những phút còn lại đã đảm bảo trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. Ở trận đấu muộn hơn, Italia cũng đã có một chiến thắng trước Ba Lan. Phút 20, Azuri đã đưa được bóng vào lưới đội khách sau pha phối hợp rất tốt với người kết thúc chính xác là Insigne. Tuy nhiên, các trọng tài đã xác định Belotti ở thế việt vị tham gia vào pha bóng nên bàn thắng không được công nhận. Dù vậy, đội tuyển Italia cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 26, Krychowiak phạm lỗi với Belotti trong vòng cấm và từ chấm phạt đền, Jorginho dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Ba Lan phải chịu thiệt thòi về quân số khi tiền vệ Goranski đã phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ và phải rời sân ở phút 76. Có lợi thế hơn người, Italia hoàn toàn dễ dàng tấn công trong những phút tiếp theo và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Berardi ở phút 82 đến như kết quả tất yếu. Kết thúc trận đấu, Italia giành chiến thắng 2-0, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng A1 với 9 điểm. Cũng có tỷ số 2-0 là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh ở lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Nations League 2020-2021. Sức ép của đội tuyển Bỉ được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Tielemans ở phút thứ 10 của trận đấu sau cú dứt điểm rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Phút 23, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa. Bức tên xuất phạt đẹp mắt đánh bại Pickford, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Southgate có một số sự thay đổi người nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù tung hết những quân bài chất lượng vào sân, kiểm soát bóng vượt trội, nhưng đội tuyển Anh thi đấu bế tắc trước đội tuyển Bỉ và không ghi được bàn thắng danh dự. Chung cuộc, đội tuyển Bỉ giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Anh. Tiếp tục với diễn biến các trận đấu tại giải quần vợt ATP Final, ngay ở trận ra quân tại giải đấu năm nay, tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã phải chạm trán đối thủ đang có phong độ rất cao là Rublev. Tuy nhiên, ngay trong set 1, tay vợt số 2 thế giới cho thấy phong độ rất cao để thẳng tiến tới chiến thắng 6-3. Tiếp đà hưng phấn, nhà đương kim vô địch Pháp mở rộng có khởi đầu hoàn hảo ở set 2 khi giành break ngay ở game cầm ra bóng đầu tiên của đối thủ. Sau đó, Rublev đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng trong một ngày mà Nadal chơi ổn định, tay vợt người Nga đã không có bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Nadal khép lại trận đấu sau 1 giờ 18 phút tranh tài với chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4. Đây đã là trận đấu thứ 70 liên tiếp Nadal có được chiến thắng sau khi vượt qua đối thủ ở set đấu đầu tiên.
Thông tin và quảng cáo.
Tin vui cho tất cả các khách hàng trẻ của Viettel. Viettel ra mắt gói cước Trendy siêu ưu đãi dành riêng cho giới trẻ từ 14 đến 22 tuổi, chỉ với 90k một tháng. Khách hàng được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng, 30GB truy cập Internet thỏa thích, miễn phí data truy cập TikTok, Mocha không giới hạn. Đặc biệt, tặng 25.000 đồng vào tài khoản hàng tháng cho khách hàng là học sinh, sinh viên. Đăng ký gói cước độc quyền dành cho giới trẻ Trendy ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Trendy Viettel, sim siêu rẻ dành cho giới trẻ.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2020, khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.